FBI xin chào luật sư Trần Thu Nam. Thưa luật sư, được biết luật sư là người bào chữa cho 4 bị cáo trong vụ án xét xử 8 người Hơ Mông ở miền núi phía Bắc Việt Nam theo ông Dương Văn Mình, mà công luận biết đến chủ yếu như một người kêu gọi thực thi một nếp sống mới trong tập tục Ma Chay được nhiều người Hơ Mông tin và làm theo. Thì ngày 14 tháng 3 vừa qua, ông Hoàng Văn Sang, bị cáo đầu tiên bị kết án 18 tháng tù theo điều 258 luật hình sự. Và ngày hôm qua thì phiên tòa xét xử bị cáo thứ hai, ông Thảo Quán Mua, cũng theo điều 258 bị dời lại vào ngày 27 tháng 3, cùng với việc hàng trăm người Hơ Mông có mặt để phản đối trước tòa án huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Còn vào ngày mai thì sẽ có phiên tòa xét xử hai ông Dương Văn Tu và Lý Văn Dinh. Vậy xin luật sư cho thính giả biết tóm lược về vụ án này, các quan điểm của cơ quan tố tụng cũng như tinh thần chính trong phần bào chữa của luật sư ạ.
Tôi thì nhận định là trong cái vụ án này nó có nhiều cái sự liên quan với nhau. Nó tuy là các vụ án độc lập, nhưng mà nó có một cái sự liên quan, đều là người dân tộc Hơ Mông và là đều liên quan đến cái mà nhà nước gọi là cái tổ chức Dương Văn Mình, và đều là sau khi bị khởi tố đều là xây dựng cái ngôi nhà, nó gọi là ngôi nhà đòn đấy, ngôi nhà bé người dân tộc người ta để mà những cái đồ thờ cúng trong đó. Thế thì xây dựng những cái đó xong thì có chống đối nhà nước, vì vậy là nó còn liên quan đến một số những cái vấn đề về phát triển chính sách kinh tế, ví dụ như là không nhận lúa giống của nhà nước trợ cấp cho bà con, rồi không cho sinh đi học, rồi là không nhận tiền trợ cấp cho học sinh. Vì vậy là nhà nước cho rằng đấy là cái việc mà chống đối, rồi là gây mâu thuẫn trong các chính sách của nhà nước đối với các dân tộc, chia rẽ đoàn kết nội bộ vân vân cả. Đây là những cái cáo buộc của nhà nước. Thế thì tôi cho rằng là cái việc mà mọi người làm như thế nó chỉ là nếu lúc sai, nó chỉ liên quan đến vấn đề về sai về hành chính trong việc xây dựng và sử dụng đất đai thôi, chứ nó không có sai về cái vấn đề về hình sự. Cái việc xây dựng thì tuy nhiên là nó chưa có giấy phép, và đất đai thì là không phải của cái những người xây dựng, đất đai quản lý của xã. Do vậy là chỉ còn cái việc mà họ theo một cái tín ngưỡng, họ theo một cái đạo nào đó thì đấy là quyền của họ tự do họ theo thôi. Còn cái xây những cái nhà thì họ không, tất cả những hoạt động của họ không mang tính chất là trục lợi hoặc là nhằm mục đích hay là thu một cái lợi nhuận nào hết. Đấy chỉ là việc theo họ nghĩ rằng đấy là cái nếp sống mới thôi. Đấy là quan điểm của hai bên, đó là như vậy.
Thưa luật sư, thì là ở cái chỗ mà luật sư vừa nói, tức là cái quan điểm về nếp sống mới đấy, thì là dường như là nhà nước cũng có cái quan điểm về nếp sống mới mà nó cũng không khác xa lắm so với cái quan điểm mà của những người theo ông Dương Văn Mình. Vậy thì vì sao lại có một cái sự xung khắc như vậy, nếu mà có thể dùng một cái từ như thế? Dạ.
Nói chung là cái sự việc này thì nó liên quan đến cái việc mà ông Dương Văn Mình đưa ra một số những cái, nó gọi là theo ông nói là cái nếp sống mới, là bỏ ma để mà làm những cái thì có sự văn hóa hơn so với cái nếp sống cũ. Nhưng mà tuy nhiên là nhà nước thì cho rằng là cái tín ngưỡng của ông ấy chưa được nhà nước công nhận, cho nên là khi mà theo cái tín ngưỡng của ông ấy thì mọi người có cái sự là chống đối, không nhận, không đi học, không cho con em đi học, không nhận tóc giống, rồi là mất đoàn kết với nhau. Thế thì mỗi người mỗi bên suy nghĩ một khác. Cái không đơn thuần nó chỉ là việc xây dựng trái phép nhà đòn đấy, mà đây là liên quan đến cái câu chuyện mà chính sách của nhà nước. Đấy là do bên tòa, bên viện và bên công an, người ta cho rằng là như thế là rất là nguy hiểm. Nhưng còn tôi thì tôi nghĩ đơn giản thì cái việc mà họ vi phạm mới đâu xử lý đó, họ vi phạm xây dựng thì chỉ xử lý với xây dựng, còn những cái câu chuyện kia thì những cái người đang bị xét xử này họ có đâu nghĩ ra những cái đạo đó. Câu chuyện mà họ theo cái đạo nào thì họ có quyền lựa chọn thôi. Nhưng mà ở đây thì nếu mà nói về đạo thì chưa đúng, mà nói về tín ngưỡng thì không đúng, bởi vì ông Dương Văn Mình thì ông cũng có khai rằng đây không phải là một cái tín ngưỡng mà không phải cái đạo, mà đấy là một số những cái thủ tục mới mà ông nghĩ ra, thì ai theo thì theo, không theo thì thôi. Thế thì ông nói thế, thế thì những người này thì họ tin những cái điều của ông nói, cho nên là họ làm theo. Thế còn xử lý ông về sự tôi nghĩ rằng là nó quá nặng so với những cái hành vi việc mà.
Về niềm tin và thực hành nếp sống mới theo ông Dương Văn Mình, sau đây là lời giải thích của anh Lý Văn Dũng, một người dân tỉnh Tuyên Quang.
Cái đạo của chú Dương Văn Mình này, theo như dân tộc Hờ Mông thì từ thời xa xưa, trước năm 1989 thì dân tộc Hờ Mông không hề biết gì về đạo. Nhưng ngày xưa thì dân tộc Hờ Mông có thờ cúng ma và người chết phải mổ trâu bò. Trong đó thì phải cúng 7 ngày 7 đêm, con cháu thì phải ngồi xung quanh với xác chết để ăn và ngửi mùi hôi thối trong 7 ngày 7 đêm mới đem xác chết đi chôn. Nhưng đến năm 1989 thì chú Dương Văn Mình phổ biến và đổi mới cho tất cả bà con Hờ Mông rằng là hết thế kỷ thờ cúng ma rồi thì bà con ta không nên thờ cúng ma nữa, tăng gia không nên mổ trâu bò cúng cho người chết mà chỉ nên để lại người chết trong vòng 24 tiếng rồi đưa đi chôn và phổ biến cho bà con rằng là mọi người nên biết yêu thương nhau và không nên phân biệt dân tộc và kỳ thị mọi dân tộc khác. Nhưng mà về phía chính quyền đó, thì chính quyền lại cho rằng của chú Dương mình giảng dạy và nói cho bà con như vậy và bỏ một cái phong tục cổ hủ mà không thờ cúng ma thôi. Chính quyền lại cho rằng đó là một tà đạo, là một tổ chức bất hợp pháp, nên là chính quyền đều dùng lực lượng đàn áp và cưỡng khống chế bà con trong suốt 25 năm qua. Bắt những người Hờ Mông phải ký giấy bỏ đạo và phải không được tin theo ông Dương Văn Bình phổ biến rằng là bắt bà con Hờ Mông phải quay lại và mổ trâu bò và những cái thủ tục cổ hủ như ngày trước thì bà con không hề chịu. Đáng lý ra đó thì chúng tôi mình phải được khen thưởng nhưng mà lại bị chính quyền bắt đi tù. Thì những cái chính sách đó thì cũng đi đúng như của chính quyền, nhưng mà nói ra thì chú Văn Bình là chú ấy phổ biến trước và nói chung là chú ấy đi trước đang ấy được bằng khen nhưng mà lại bị xử phạt.
Vẫn liên quan đến vụ án xét xử 8 người Hờ Mông theo ông Dương Văn Bình, chúng tôi đặt tiếp câu hỏi với luật sư Trần Thu Nam.
Thế còn cái chuyện mà họ không nhận lúa giống và không cho học sinh đi học đấy thì nó có phải là một cái thực tế đã có xảy ra chưa mà theo luật sư biết? Dạ.
Thế ra thì có những danh sách mà có học sinh có bỏ học không nhận đấy, nhưng mà bà con người ta nói rằng là đấy là do nhà nước là tuyên truyền nói nhiều quá, họ nhức đầu rồi là nói xấu họ nên họ không nhận. Còn có cái sự việc không nhận mà có cái sự việc không cho con em đi học một phần. Nhưng mà đấy là do những bất đồng giữa các dân tộc và bà con thôi, chứ nó không liên quan đến cái việc mà đạo đức này cả. Tôi nghĩ là như thế.
Thưa luật sư, xin luật sư cho biết thêm liệu các bị cáo và những người Hờ Mông theo ông Dương Văn Bình có thể khiếu nại lại các cấp chính quyền trong vụ án này không ạ?
Vụ án hình sự ấy, thì có tội hay không có tội. Nếu như mà xác định không có tội thì chúng ta có quyền khởi kiện. Phải chứng minh là không có tội thì có quyền khởi kiện để yêu cầu gọi là bồi thường thiệt hại đã gây ra. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì anh biết rồi, đối với một số những vụ án thì có thể là khởi kiện được, chứng minh được. Thế còn những cái vụ án mà theo những cái đường lối chính sách thì tôi e rằng là rất là khó, cái việc là khó có thể làm được. Bởi vì khởi kiện thì mình khởi kiện ra đâu? Khởi kiện ra tòa án đúng không? Khởi kiện ra tòa án thì ở Việt Nam nó không có nguyên tắc là nó không có cái sự phối hợp giữa các cơ quan thi hành tố tụng. Mà tòa án cũng phải theo cái sự chỉ đạo của đảng. Nói chung là cái việc đấy là việc khó thể thực hiện.
Luật sư nói thế rất là rõ về trong cái vụ án này, có thể nói là vụ án mà họ hình sự hóa một cái vụ việc mà hành chính đấy, tức là một cái vi phạm hành chính. Nhưng mà có thể nói là bên lề của cái vụ án này đấy thì rất là nhiều người dân, người mà hiểu Hờ Mông theo đạo của ông Dương Văn Bình thì họ ghi nhận một cái thực tế, tức là họ bị phân biệt đối xử và họ bị truy bức về vấn đề niềm tin. Thì song song với cái vụ án này thì có thể khởi kiện riêng để mà phản đối lại cái đối xử của chính quyền đối với họ được không, nếu mà căn cứ gọi là trên pháp lý của Việt Nam hiện hành? Dạ.
Nói chung là họ có quyền làm bất cứ cái điều gì họ muốn, nhưng mà còn cái kết quả đi đến đâu thì tôi chưa dám khẳng định được. Chứ là Việt Nam mọi cái nó không rõ ràng minh bạch được, thì tôi nghĩ rằng là mọi cái nó đều khó cả.
Dạ, tức là vấn đề là sự minh bạch, thưa luật sư, có đúng không ạ? Mọi thứ nó quy về cái chuyện đó.
Đúng rồi.
FFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn luật sư Trần Thu Nam và ông Lý Văn Dũng đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay về vụ án xét xử những người Hờ Mông tin theo ông Dương Văn Bình.